trí thể thao.
Sau hai trận thắng khá vất vả trước các đối thủ Đài Loan và Miến Điện với tỷ số sát nút 1-0, đội tuyển U23 bóng đá Việt Nam đã giành được vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan vào tháng 6 tới. Vẫn luôn được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng như là tương lai của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, phiên bản U23 của năm 2021 lần này đã có một hành trình đi tới vòng chung kết khá mờ nhạt khiến dư luận bóng đá ở Việt Nam không khỏi thất vọng. Từ sau kỳ tích U23 giành danh hiệu Á quân châu lục ở Thường Châu, Trung Quốc năm 2018, các đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo liên tục gặt hái được những thành tích mang tính đột phá ở các cấp độ sân chơi. Giờ đây, ở vòng loại U23 châu Á 2022, được xếp vào một bảng dễ chơi nhất chỉ phải đối mặt với một đối thủ Đài Loan nghiệp dư và một đội Miến Điện vẫn bị đánh giá thấp hơn. Nhưng các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thể hiện màn trình diễn mờ nhạt làm cho người hâm mộ có chút hụt hẫng và giới chuyên môn thì đặt ra không ít vấn đề để bàn luận xung quanh đội bóng. Nhưng tự chung vẫn là vấn đề lực lượng cầu thủ. Tham gia chương trình hôm nay với chúng ta, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui phân tích.
Đội tuyển U23 hiện tại đây là một cái đội bóng mà về mặt chất lượng thì không có được tốt so với lại cái đội tuyển khi mà ông Park bắt đầu cầm cái đội U23 và vào đến cái trận chung kết ở Thường Châu tạo được một cái tiếng vang đầu tiên và cũng là tiếng vang rất tốt, thì đó là cái lứa cầu thủ chúng ta gọi là lứa cầu thủ vàng. Còn bây giờ đó, cái đội tuyển U23 này thì có ít nhân tài, có ít cầu thủ mà gọi là có chất lượng tốt, không được đánh giá là cao lắm. Thì cái điều đó nó cũng đúng. Thì nếu chúng ta phân tích ở trong cái đội hình mà được chọn vào để U23 kỳ này đó, thì có 5 cầu thủ của đội Hà Nội, 3 cầu thủ của đội Viettel, trong đó còn thêm 2 cầu thủ của Đà Nẵng, 2 cầu thủ của Công an Nhân dân, 2 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, 1 cầu thủ của Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, rồi Phú Thọ, 1 cầu thủ Thanh Hóa, 1 cầu thủ Hải Phòng, 1 cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh, một cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai và một cầu thủ của Nam Định, rồi cầu thủ của Bình Dương, cầu thủ của Huế, nghĩa là có 9 cầu thủ ở các cái đội khác và 6 cầu thủ ở 3 cái đội còn lại cũng ở V-League. Thì rõ ràng rằng đây là một cái tập hợp mà nó không giống như là cái đợt trước, tức là được chuẩn bị tốt từ cái lứa của Hoàng Anh Gia Lai hoặc là lứa của Hà Nội với lại của những cái đội bóng mà chúng ta nói là đã có một cái quá trình được đào tạo trẻ tốt. Thì đó là cái đặc điểm thứ hai của cái đội này. Cái đặc điểm thứ ba nữa là lại trong cái thời kỳ từ năm 2019 cho đến bây giờ để mà chuẩn bị, thì cái lứa trẻ này đó, nó vướng vào một cái thời kỳ bùng phát cái dịch bệnh COVID-19. Do đó cho nên là cái sự cọ sát ở trên cái bệnh viện của bóng đá trẻ cũng như là cái cọ sát quốc tế không được nhiều. Và vì vậy cho nên là cái trận mạc của các cầu thủ này nó không có sự chuẩn bị tốt. Cũng may là đội tuyển Việt Nam ở nằm cái bảng Y ở cái vòng loại của AFC 23 Asian Cup này. Vì vậy cho nên cái việc mà Việt Nam giành được cái chiến thắng ở cái vòng bảng để bước vào cái vòng 16 đội, trong đó thì cũng đã nói có cái may mắn của cái bốc thăm là chính thôi. Chứ còn nếu mà rơi vào những cái bảng nặng quá thì có khi nó cũng khó.
Thành tích cao nhất của U23 Việt Nam là giành danh hiệu Á quân năm 2018, khi đó dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến giải 2020, U23 Việt Nam vẫn là với huấn luyện viên người Hàn Quốc, nhưng đã bị loại ngay từ vòng bảng, rồi 4 trận thất bại ở đội tuyển quốc gia, vòng loại thứ 3 cho Cúp Thế giới Qatar vừa rồi. Nỗi thất vọng dường như bắt đầu lan sang huấn luyện viên người Hàn Quốc, vốn một thời được suy tôn như là ông thầy phù thủy của bóng đá Việt Nam. Một số ý kiến của dư luận bóng đá Việt Nam bắt đầu cảm thấy ông thầy Hàn Quốc này đã cạn bài hết phép.
Công bằng mà nói thì đây là huấn luyện viên thành công nhất trong số các huấn luyện viên nước ngoài đến để cầm bóng đá Việt Nam từ xưa tới nay. Thành công của ông ở Việt Nam thì cho thấy rằng là chỉ trong vòng 4 năm thôi. Khi ông đến Việt Nam từ ngày 29 tháng 9 năm 2017 cho đến nay, thì thành tích là có thể thành công nhất có 1-2. U23 Việt Nam vào chung kết AFC của châu Á năm ở Thường Châu 2018 nè. Rồi đưa cái đội tuyển của Việt Nam vào cái bán kết của 2018 Asian Games sau 56 năm. Đoạt được cái chiếc cái vô địch của Đông Nam Á AFF Cup vào năm 2018 tại Mỹ Đình, chiến thắng Mã Lai 3-2. Đó là lần thứ hai giành được cái danh hiệu này. Và lần đầu tiên năm 2019 thì Việt Nam vào đến giành được cái SEA Games đầu tiên, cái huy chương vàng đầu tiên sau nữa là 5 lần thất bại trong cái trận chung kết. Rồi năm 2019 thì Việt Nam cũng vào đến tứ kết của cái cúp châu Á Asian Cup ấy, thì cũng là một cái kỳ tích. Cái đó là cái thành công của ông. Tất nhiên ở vào cái thời điểm hiện tại khi bóng đá Việt Nam đã đi lên tới một cái đỉnh, tức là đối với lại đội tuyển quốc gia đó, khi mà lọt vào được cái vòng loại thứ ba của World Cup thì đó đã là một cái thành tích cực kỳ tốt rồi. Mà khi mà lọt vào cái vòng mà có 12 cái đội mà sừng sỏ như thế để mà tranh cái suất để lọt vào vòng chung kết của World Cup thì không thể có một cái bước mà chúng ta gọi là leo lên trời được. Cho nên người hâm mộ thì vẫn mong muốn là đội tuyển phải có những cái trận chiến thắng hoặc là những cái trận đá hòa với những cái đội bóng mà họ được có truyền thống, có đầu tư, có sức mạnh, có đầy đủ các cái điều kiện, trong khi mình vẫn, nếu mà nói góc độ nào khác thì vẫn tập trung của cái sự nghiệp dư, chưa có được một cái nền tảng tốt thì ông Park có phép thuật gì đi nữa thì cũng không thể đưa được cái đội tuyển Việt Nam có thể thắng được.
Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng có điều có thể thấy là dường như ở đây đang có sự đứt gãy trong đào tạo thế hệ cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Dù gần đây, giới làm bóng đá Việt Nam vẫn ca tụng là đã phát triển được đào tạo trẻ bài bản liên tục. Ông có nhận định thế nào về vấn đề này?
Bây giờ người ta bắt đầu nhìn lại vấn đề làm sao để đào tạo trẻ đó, nó luôn luôn là những cái lớp kế cận. Sau 4 năm, từ 2018 đến bây giờ, cái lứa trẻ không có được đầu tư một cách bài bản. Nếu chúng ta nhìn sang những cái nền bóng đá như của Nhật, của Hàn Quốc hay là thậm chí của các cái nước họ đã phát triển từ lâu nay đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái hệ thống đào tạo của họ đó, nó bài bản từ cái công tác huấn luyện của cái người huấn luyện viên được đưa ra. Hơn 1.000 huấn luyện viên ở nước Nhật bố trí cho cái chuyện đào tạo trẻ. Họ đều có cái bằng A hoặc là bằng Pro của AFC, cho nên bài bản rất là tốt và kỹ thuật rất tốt. Thì từ đó cái lứa trẻ đó, nó luôn luôn sẽ được thay thế. Cái thứ hai nữa là họ có một cái hệ thống thi đấu và được chăm chút. Cái trường đào tạo bóng đá trẻ của Nhật á, họ được tổ chức theo cái chu kỳ của Olympic. Và cứ 4 năm thì cho như vậy họ đưa những cầu thủ mà gọi là những hạt giống á, để vào họ nuôi dưỡng và họ đào tạo. Nghĩa là có cái lớp rất là đông. Thì chúng ta lại không có được cái điều kiện đó. Và cái thứ nữa đó là những cầu thủ trẻ mà có tài năng là họ luôn luôn đưa đi ra thi đấu ở nước ngoài, 18, 19 tuổi, 20 tuổi là đã bắt đầu được đưa đi tiệm cận ở các đội lớn ở châu Âu rồi. Còn Việt Nam thì mãi vẫn chưa có những cầu thủ mà được đưa đi ra đào tạo như vậy để có những cái sự cọ sát quốc tế đó, thì chúng ta đòi có thể thắng được những cái đội bóng lớn là một cái điều không tưởng. Tôi cho rằng là cái việc đó, đó phải tính, phải nhìn lại cái nền tảng của bóng đá trẻ để từ đó có những cái đào tạo cho nó bài bản, thì lúc đó mới có thể nói là có cái lứa tiếp cận.
Ngày 11 và 15 tháng 11 tới đây, đội tuyển quốc gia tiếp tục hành trình World Cup gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. Sau 4 trận thua lần này, tuyển Việt Nam liệu có hy vọng gì trên sân nhà không thưa ông?
Hai cái trận mở trên sân nhà của mình sắp tới đó, ta đụng đúng hai cái đối thủ mạnh nhất trong cái bảng này, tức là Nhật là trận đầu tiên đến Saudi Arabia. Thì rõ ràng rằng là cả hai đội này họ đều coi Việt Nam như là một cái bước đệm để họ có thể tìm được 3 điểm để có củng cố cái vị trí của họ để có thể tranh cái suất vào cái vòng chung kết. Cho nên hai cái trận tuy là nó diễn ra trên sân nhà nhưng mà nó là hai trận cực kỳ khó khăn, và chắc chắn rằng là hai cái đội bóng này họ sẽ không có tí nào gọi là lơ đễnh hay là để mà mất khả năng để giành tiếp được 3 điểm nha. Hiện tại thì về thứ hạng và cũng như đẳng cấp của hai cái đội bóng này thì Việt Nam còn một cái khoảng cách khá là xa. Cái mục tiêu rất là đơn giản thôi, tức là vẫn cái trận sân nhà đó, thì chúng ta coi đó như là một cái cơ hội để mà một là rèn quân và coi như là có những cái trận đấu dù có thất bại về mặt đẳng cấp phong độ gì đó nhưng mà đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được là một cái đội bóng mà cũng đã được có một cái sự chuẩn bị rồi chơi để mà cho người hâm mộ cảm thấy là cũng thua thì cũng đáng thua để cống hiến cho người hâm mộ. Và người hâm mộ có lẽ cũng chỉ chờ đợi là nếu mà đội tuyển chơi cách hứng khởi, nếu mà có một cái kết quả mà có điểm đó, sẽ là một cái điều mà gọi là người hâm mộ cảm thấy phấn khích.
Xin cảm ơn chuyên gia ông nói Trần Văn Mui ạ. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.